Thưa đại chúng, Tư Lương Vị là một trong bốn pháp hành trì của Thanh Văn. Cho nên chữ Tư Lương Vị là Sambara, Hán dịch là Tư Lương Vị. Chữ Tư này á, là hỗ trợ, và chữ Lương này là lương thực. Chữ vị này là gia vị. Tu tập ở trong cái gia vị tư lương, tức là cần có cái sự hỗ trợ lương thực. Hành giả muốn tu tập và chứng được các thánh quả ở trong tam thừa thì phải có sự hỗ trợ và phải có lương thực để tồn tại ở trong các cái thánh vị ấy. Lương thực của người tu á, ngoài cái lương thực để nuôi sắc uẩn, còn có cái lương thực để nuôi các cái thiện căn. Cho nên các cái lương thực mà nuôi dưỡng thiện căn á, cái đó gọi là tư lương. Và thiện căn lớn nhất á, của người tu đó là Bồ Đề Tâm. Mà thiện căn căn bản của người tu á, hay là của tất cả chúng sinh, đó là vô tham, vô sân, vô si. Vô tham, vô sân, vô si gọi là cái căn bản của thiện. Và Bồ Đề Tâm là thiện tối thắng, là thiện thủ thắng. Tư lương á, có bốn loại. Tư lương á, có bốn loại. Thứ nhất là phước đức tư lương. Thứ hai là trí đức tư lương. Thứ ba là tiên thế tư lương. Và thứ tư là hiện thế tư lương. Phước đức tư lương á, do bố thí mà có. Do thực hành pháp bố thí mà có phước đức tư lương. Muốn có phước đức mà không bố thí là không thể nào có được. Cho nên muốn có phước đức thì phải thực hành pháp bố thí. Cho nên bố thí là tư lương của phước đức. Muốn có phước đức thì phải thực hành trì giới. Trì giới tạo ra phước đức. Cho nên trì giới là tư lương của phước đức. Nhẫn nhục là tư lương của phước đức. Muốn có phước đức thì phải nhẫn nhục. Không nhẫn nhục thì không bao giờ có cái tư lương của phước đức. Bố thí mà gọi là tư lương của phước đức là bởi vì mình bố thí thì đi gần tới được với cái ly tham. Do bố thí mà mình đi gần tới được với cái tâm ly tham. Và từ ly tham mình đi tới được với tâm vô tham. Cho nên vô tham là thiện căn. Trì giới là tư lương của phước đức. Bởi vì trì giới là phòng hộ sáu căn, khiến cho tham tâm không khởi lên, khiến cho sân tâm không khởi lên, khiến cho si tâm không khởi lên. Cho nên trì giới giúp mình đi tới được với ly tham, với ly sân, với ly si. Ly tham bao nhiêu thì phước đức nó tăng lên bấy nhiêu. Ly sân bao nhiêu thì phước đức tăng lên bấy nhiêu. Ly si bao nhiêu thì phước đức tăng lên bấy nhiêu. Và do trì giới mà đi tới ly tham, ly sân, ly si, cho nên nó dựng mình đi tới với cái thiện căn vô tham, vô sân, vô si. Do đó muốn thể nhập thiện căn vô tham, vô sân, vô si, không có con đường nào khác hơn là con đường trì giới. Bởi vì trì giới là phòng hộ sáu căn, khiến cho tham nó giảm xuống khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Mắt tiếp xúc với sắc thì tham ái đối với sắc không khởi lên, là vì do có sự trì giới. Khi tai nghe âm thanh, tiếp xúc với âm thanh, thân ái không khởi lên, là do có sự trì giới, có giới phòng hộ trong khi mình nghe. Tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà hương ái không khởi lên, là do có giới phòng hộ. Cho nên khi mà tỷ căn tiếp xúc với hương trần là hương ái không khởi lên, thiệt căn tiếp xúc với vị trần, vì ái không khởi lên, là do có giới phòng hộ. Thân căn tiếp xúc với xúc trần mà xúc ái không khởi lên, là do có sự phòng hộ của giới. Và ý căn tiếp xúc với pháp trần mà pháp ái không khởi lên, là do có sự phòng hộ của giới. Cho nên trì giới là tạo nên cái phước đức tư lương. Đó. Nó hỗ trợ cho cái lương thực phước đức. Và trì giới dẫn tới ly tham, ly sân, ly si. Và có thể nhập vào được với căn bản của thiền là vô tham, vô sân, vô si. Vì vậy muốn có phước đức mà không trì giới thì không thể có phước đức được. Và muốn có phước đức thì phải thực hành pháp kham nhận, pháp nhận nhập. Không kham nhận, không nhận nhập, không có phước đức. Cho nên nhận nhục là mình chế ngự được cái tâm sân, cái tâm giận dữ. Và do chế ngự được tâm giận dữ, cho nên phước đức của mình vốn có không bị đốt cháy. Và phước đức đã có thì lại được tăng trưởng. Trong kinh nói rằng là nhất tinh chi hỏa năng thiêu vạn khoản công đức chi sơn. Chỉ một đốm lửa sân nổi lên thì đốt cháy hết cả vạn khoản công đức. Công đức lớn như núi cũng đều đốt cháy hết. Mà nhân nhục là đối trì được với cái tâm sân của chúng ta. Cho nên muốn tăng trưởng thiện căn, muốn tăng trưởng phước đức ấy, thì chúng ta phải nhẫn nhục. Cho nên nhiều vị nói rằng nhẫn nhục là phép lạ, là cái chìa khóa để chúng ta mở các cái cửa ngõ đi vào thành công của cuộc sống. Muốn thành công trong đời sống mà không có nhẫn nhục thì không thể thành công được. Vì vậy mà muốn có công đức thì chúng ta phải kham nhận, phải nhận nhục.
Làm việc thiện mà không nhẫn nhục làm sao làm được? Cho nên làm việc thiện thì phải nhẫn nhục, tu hành thì phải kham nhẫn. Không kham nhẫn thì không tu hành được. Quý thầy quý cô thấy cái giờ mà từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, giờ đó ngủ ngon không? Ngủ ngon không? Có ngon luôn. Nhưng mà giờ đó thì người tu thế nào? Người tu phải dậy. Chứ tổ còn nói là người tu là mình phải ngồi thiền, niệm Phật đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, phải không? Đó. Đầu đêm cũng phải ngồi thiền, cũng phải niệm Phật, cũng lại Phật, cũng tụng kinh. Mà nửa đêm cũng ngồi thiền, cũng niệm Phật, cũng hành sám. Rồi cuối đêm cũng ngồi thiền, cũng niệm Phật, cũng hành sám. Mà cái giờ từ 2 giờ cho tới 6 giờ là giờ ngủ ngon nhất. Cho nên mình phải dậy. Dậy mà con mắt cứ nhắm không mở được, mà phải ráng dậy. Cho nên phải kham nhẫn. Mà kham nhẫn được là vì do mình lập chí, do mình lập nguyện. Không lập chí, không lập nguyện, không kham nhẫn nổi. Nhưng mà khi đã lập chí, lập nguyện rồi thì đó là chuyện đương nhiên của sự hành trì, không có gì khó khăn nữa. Đó. Cho nên kham nhẫn là phép lạ đối với mọi sự thành công, từ mặt thế gian đến mặt xuất thế gian, từ mặt ở đời cho đến mặt ở trong đạo. Cho nên nhẫn nhục, kham nhẫn là cái tư lương của phước đức. Như vậy mấy thầy mấy cô vào tu từ khi ở điều cho đến bây giờ, có khi nào mà trễ tụng kinh buổi khuya không? Có không? Có. Có thì ông trụ trì hay là thầy trí sư, thầy Quảng Trung nói gì với mình? Nói gì? Nói thôi, lỡ lần đi thôi nghe, ngày mai gắng lên nghe. Mà ngày mai lỡ nữa thì nói thôi, sự bất quá tam nghe. Mà khi quá 3 lần rồi thì bị quỷ hương, phải không? Bị quỷ hương. Hoặc là làm những công việc khó khăn trong chống, hoặc là đi lau chùi cầu tiêu. Nhưng mà nếu tiếp tục giả đại nữa thì các ngài nói thôi, con không tu được, con về. Bao giờ mà ngủ bữa rồi thì vào chùa, thầy tiếp tục giúp cho. Cho còn ở trong chùa mà người tụng kinh, người ngủ như vậy nó khó với những người tu hành ở trong chùa. Trong chùa làm sao người ngủ thầy cũng la, người đi tụng kinh làm bao nhiêu công việc mà thầy còn la lên la xuống. Sinh ra cái tâm mà nói qua nói về đó. Cho nên kham nhẫn nó tạo ra phước đức, tạo ra cái lương thực của phước đức tu hành. Còn trí đức tư lương, tức là tư lương thuộc về trí, cái đức hạnh thuộc về trí, đó là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Tinh tấn đây là tứ chánh cần. Tứ chánh cần có nghĩa là điều ác chưa sinh, nỗ lực không để phát sinh. Nghĩa là điều ác ở nơi tâm ý chưa sinh, nỗ lực không để phát sinh. Điều ác ở nơi ngự nghiệp chưa sinh, nỗ lực không để cho nó phát sinh. Điều ác ở nơi thân chưa phát sinh, nỗ lực không để cho nó phát sinh. Điều ác
ở nơi tâm ý đã phát sinh thì nỗ lực đình chỉ. Điều ác ở nơi ngữ đã phát sinh, nỗ lực đình chỉ. Điều ác ở nơi thân đã phát sinh, nỗ lực đình chỉ. Cho nên đình chỉ điều ác như vậy, đó là tư lương của trí tuệ, là trí đức. Điều thiện nơi tâm chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó phát sinh. Điều thiện ở nơi lời nói chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó phát sinh. Điều thiện ở nơi thân chưa sinh thì nỗ lực làm cho nó phát sinh. Điều thiện ở nơi tâm ý đã sinh, nỗ lực làm cho nó phát triển. Điều thiện ở nơi lời nói đã phát sinh, nỗ lực làm cho nó phát triển. Điều thiện ở nơi thân đã phát sinh, nỗ lực cho nó điều phát triển. Thì tất cả những cái này thuộc về tư lương của trí đức. Và muốn điều ác chưa sinh, nỗ lực không để phát sinh. Điều ác đã sinh, nỗ lực đình chỉ. Điều thiện chưa sinh, nỗ lực phát sinh. Điều thiện đã sinh, nỗ lực phát triển. Thì chúng ta phải thực tập thiền định. Bởi vì chỉ có thiền định thì chúng ta mới nhiếp phục được các cái tâm hành bất thiện vận hành nơi tâm thức của chúng ta. Và chỉ có thiền quán thì chúng ta mới thấy rõ được cái chủng tử bất thiện đang khởi hiện trong tâm thức chúng ta và đang vận hành trong tâm thức chúng ta. Cho nên hai loại thiền mà chúng ta lưu ý đó là thiền định và thiền quán. Thiền định có khả năng đình chỉ những tâm hành bất thiện. Và thiền quán nó có khả năng nuôi dưỡng các cái tâm hành thiện trong đời sống chúng ta, trong tâm thức chúng ta. Nhờ thiền định và thiền quán như vậy mà chuyển hóa được cái chủng tử tâm thức hữu lậu trở thành ra chủng tử tâm thức vô lậu. Và nhờ thiền định và thiền quán như vậy mà chúng ta chuyển hóa được cái chủng tử ác thuộc về hữu lậu trở thành ra cái chủng tử thiền thuộc về hữu lậu. Rồi chuyển hóa cái chủng tử thiền hữu lậu trở thành ra chủng tử thiền vô lậu. Và khi mà cái chủng tử thiền hữu lậu chuyển thành cái chủng tử thiền vô lậu đến chỗ thuần thục rồi, thì trong các nhà Phật học duy thức gọi là a la gia thức trở thành ra dì thục thức. Đó. Cho nên thánh giả a la hán là a la gia thức chuyển hóa thành ra dì thục thức. Đó. Dì thục thức tức là những cái chủng tử thiền hữu lậu đã chuyển hóa thành ra chủng tử thiền vô lậu. Và trong tâm thức của bậc A-la-hán thuần chủng tử thiền vô lậu này. Và vì vậy cho nên các ngài thành tựu được cái trí đức. Và đang trên tiến trình chuyển hóa để đưa từ cái chủng tử hữu lậu trở thành ra chủng tử vô lậu á. Thì trong tiến trình chuyển hóa như vậy gọi là trí đức tư lương, cái lương thực nó thuần hóa, đi tới cái chỗ thuần hóa. Và muốn có cái thiền định thì chúng ta phải thực tập gì? Phải thực tập niệm căn để sinh trưởng niệm lực. Rồi đi tới cái định căn, nó sinh trưởng định lực. Rồi đi tới cái tuệ căn, nó sinh trưởng ra tuệ lực. Đó.
Và từ nơi cái tuệ lực thì vô lậu thiện pháp nó sinh ra, cho nên mới có chánh kiến. Và khi mà có chánh kiến thì mới thấy khổ đúng như là khổ, tập đúng như là tập, diệt đúng như là diệt, và đạo đúng như là đạo. Đó. Cho nên thiền định là tư lương của trí đức, và trí tuệ là tư lương của trí đức. Trí tuệ là từ nơi thiền quán mà sinh ra. Khi mà chúng ta thực tập thiền quán, chúng ta quán cái gì? Chúng ta quán các pháp duyên khởi. Khi mà chúng ta quan sát các pháp duyên khởi thì chúng ta thấy rất rõ bốn hành tướng của khổ thanh đế. Bốn hành tướng của khổ thanh đế đó là vô thường, khổ, không, vô ngã. Khi mà quán chiếu bốn hành tướng vô thường, khổ, không, vô ngã trong cái nhìn duyên khởi thì tuệ nó sinh ra, trí tuệ nó sinh ra. Thế gian không thể thấy các pháp duyên khởi, trí thế gian không thể thấy các pháp duyên khởi, mà chỉ có trí tuệ Phật pháp mới thấy được các pháp duyên khởi. Mà trí tuệ ấy là trí tuệ ở trong thiền quán. Và khi mà thấy vô thường là thấy cái gì? Thấy vô thường là vì thấy các pháp duyên khởi. Không thấy các pháp duyên khởi thì không thấy vô thường. Mà thấy được vô thường ở nơi các pháp là do thấy được các pháp duyên khởi. Và khi một người tu tập mà thấy được các pháp duyên khởi nên vô thường ấy, thì vị ấy nắm lấy hơi thở để tu tập. Và không bao giờ sao lãng cái pháp học, pháp hành của mình. Và khi mà thấy vô thường là vì đó trân trọng từng hơi thở của mình. Cho nên thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Và hành trì thở vào ấy, thở ra ấy bằng sự tỉnh giác hoàn toàn, một cách miên mật. Không thấy vô thường thì mình không có nỗ lực tinh tấn tu hành. Cho nên phải thấy vô thường. Mà thấy vô thường ở đâu? Thấy vô thường ngay ở nơi các pháp duyên khởi. Thấy vô thường ngay ở trong từng hơi thở của chúng ta. Đó. Nói một cách khác là phải thấy vô thường ngay nơi sắc uẩn này, ngay nơi thọ uẩn này, ngay nơi tưởng uẩn này, ngay nơi hành uẩn này, ngay nơi thức uẩn này. Thấy vô thường ngay ở nơi năm uẩn. Và khi thấy vô thường ngay ở nơi năm uẩn á, thì mình thấy rõ các duyên đủ thì sinh khởi, mà duyên ly thì hủy diệt, năm uẩn tan rã. Đó. Và nó hủy diệt để tăng trưởng thiện pháp hay nó hủy diệt để tăng trưởng ác pháp? Phải thấy cho rõ, có những sự hủy diệt để tăng trưởng thiện pháp mà có những sự hủy diệt để tăng trưởng ác pháp. Đó. Như vậy mình tu mỗi ngày ăn chay, mỗi ngày niệm Phật, mỗi ngày đi thiền hành, mỗi ngày lại Phật tụng kinh, mỗi ngày làm việc bố thí, cúng dường, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Mình thực tập đời sống như vậy thì mỗi ngày hủy diệt là mỗi ngày mình có tiến trình thăng hoa, thiện pháp nó tăng trưởng lên. Cho nên hủy diệt tạo ra sự tăng trưởng các thiện pháp. Trái lại một ngày chúng ta không làm gì hữu ích, không có thực tập bố thí cúng dường, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thiền quán, lạy Phật, niệm Phật, chúng ta sống theo cái nghiệp chủng bất thiện, thì một lần hủy diệt là một lần chúng ta đi xuống, thiện căn phước đức của chúng ta bị tổn giảm và hủy diệt. Và sự hủy diệt ấy nó đưa mình đi tới với bóng đêm của cuộc sống. Và bóng đêm cuộc sống đó là gì? Đó là cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó. Cho nên mình quán chiếu vô thường để mình tinh tấn tu hành. Nhưng mà phải thấy cái vô thường này ở nơi duyên khởi. Đó. Ngoài duyên khởi không có vô thường. Cho nên vô thường ở trong duyên khởi. Quý thầy, quý cô nhớ không? Còn ngoài duyên khởi không có vô thường nghe. Ngoài các pháp duyên khởi không có vô thường. Điều này phải lưu ý. Cho nên mình nói hết thảy pháp vô thường là người ta nói lại rứa thì hư không có phải pháp không? Nó hư không phải pháp. Nhưng mà hư không không vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì hư không là vô vi. Nó không liên hệ đến duyên khởi. Rồi người ta hỏi Niết Bàn có vô thường không? Rồi mình lỡ quá nói Niết Bàn cũng vô thường. Chết rồi. Bởi vì trước đó mình nói các pháp là vô thường thì Niết Bàn cũng là pháp. Thì tại sao lại nói các pháp vô thường thì Niết Bàn cũng là pháp? Như vậy thì Niết Bàn cũng vô thường. Là mình rơi vào cái mà gọi là hiểu sai chánh pháp. Niết Bàn không phải là pháp hữu vi. Niết Bàn là vô vi. Vô vi thì không phải duyên khởi. Cho nên vô vi không vô thường. Chỉ có các pháp duyên khởi hữu vi mới là vô thường. Quý thầy hiểu không? Cô hiểu không? Các cô đó. Cho nên tôi nhắc lại nghe, vô thường nó liên hệ đến pháp duyên khởi. Cho nên chúng ta thấy vô thường ngay nơi pháp duyên khởi, và ngay nơi duyên khởi ta thấy pháp vô thường. Đây là điều mà các thầy, các cô lưu ý, ghi chú cho rõ ràng. Cho nên cái gì duyên khởi, cái đó vô thường. Và vì ý thức được vô thường đối với các pháp hữu vi như vậy, đối với các pháp nhân duyên như vậy, cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải theo dõi hơi thở vào và ra để thấy cái tính chất duyên khởi ở trong hơi thở, và thấy cái tính chất vô thường ở nơi hơi thở của chúng ta. Hơi thở duyên khởi mà. Quý thầy có thấy, quý cô có thấy là hơi thở duyên khởi không? Không thấy hơi thở là duyên khởi hả? Thấy không mà sao nhập thức ra người ngó ngơ 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 vậy? Vô trong thức mà ngủ hả? Cho nên ở trong thức thì phải thấy cái vô thường trong từng hơi thở và thấy cái duyên khởi trong từng hơi thở chứ. Cho vô trong thức mà ngủ thì nhập thức chứ tội lỗi vậy. Hơi thở liên hệ đến không khí không? Hơi thở duyên vào không khí mà biểu hiện chứ. Hơi thở duyên vào lỗ mũi mà biểu hiện chứ. Hơi thở liên hệ duyên vào lá phổi mà biểu hiện chứ, phải không? Đó. Mà phổi thì phải liên hệ đến tim chứ, đến gan chứ, đến ruột già, ruột non, bao tử chứ, đến xương cốt chứ. Liên hệ đến nội pháp, liên hệ đến ngoại pháp chứ, phải không? Cho nên theo dõi hơi thở mà không thấy được như vậy thì sao gọi là theo dõi hơi thở đúng với Phật Pháp để mà buông bỏ cái sự chấp thủ nam uổng là tôi, là của tôi được. Đó. Và bám sát theo dõi hơi thở để thấy rằng hơi thở mình nếu đủ duyên thì nó tồn tại, mà hết duyên thì nó đình chỉ, nó tự hủy diệt. Đó. Cho nên mình quán chiếu để mà thấy duyên khởi ở trong vô thường, và vô thường ngay ở trong duyên khởi. Và quán chiếu khổ là quán chiếu duyên khởi. Bởi vì duyên khởi là các pháp nó tương tác nhau, nó hỗ trợ nhau, nhưng mà nó cũng vẫn bức hại nhau. Nó đặt điều kiện với nhau. Tôi có thì anh có, mà tôi không thì anh không. Tôi sinh thì anh sinh, mà tôi diệt thì anh diệt. Cho nên chữ khổ đây có nghĩa là tôi có thì anh có, tôi không thì anh không. Tôi sinh thì anh sinh, mà tôi diệt thì anh diệt. Mà tôi diệt thì anh sinh, mà tôi sinh thì anh diệt. Cái đó nó hàm dung ở nơi chữ khổ, dukkha, dukkha. Chứ khổ không chỉ đơn thuần là cái khó chịu, cái khổ thọ đâu. Cái văn cảnh sách Ngài Quý Sơn nói rất rõ: phù nghiệp hệ thọ thân, vì miệng hành lũy, bẩm phù mẫu chi di thế, giả chúng duyên di cộng thành, tuy nại tứ đại phò trì, thường tương vi bội, vô thường, lão bệnh, bất dự, nhân kỳ, triêu tồn tịch vong, sát na dị thế. Có phải không? Nó tương tác với nhau, nó hỗ trợ với nhau, nhưng mà cũng luôn luôn chống đối nhau. Cho nên cái tương tác mà tạo ra mâu thuẫn, tạo ra sự chống đối đó, cái đó được diễn tả là dukkha, dukkha. Đó.